Chương trình Kịch Sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý khán giả. Trong chương trình phát thanh Kịch Sống tuần này, kính mời quý vị thưởng thức vở Bi Trường Kịch Tấm Lòng Của Biển của hai soạn giả tài danh Hà Triều, Hoa Phượng.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như sông suối hiền ngọt ngào, lời mẹ
với thành phần diễn viên Túy Hồng trong vai Dì Hai Vú, Lan Ngọc trong vai Xuân Người Ở Gái, Quỳnh Long Giang trong vai Ông Chủ Nhà, Hoàng Bảo trong vai Giáo Quanh, Trần Nhật Phong trong vai Cử Hưng, Hoàng Đạo trong vai Tấn, con trai của ông chủ, và đặc biệt với sự góp mặt của nghệ sĩ Phượng Mai trong vai cô Hai Thanh.
Phần nhạc chủ đề của vở kịch Tấm Lòng Của Biển là nhạc phẩm Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân với tiếng hát Phượng Mai.
Con đã yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao.
Màn thứ nhất, cảnh phòng khách sang trọng của ông chủ Trần Bá Lộc. Tấn đang nằm ngủ trên bộ sofa.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một tiếng ru em đêm mẹ hiền nằm thơ.
Ấy dạ, ai đụng tôi vậy? Ủa, cô Xuân, cô làm gì đây?
Dạ, tôi quét nhà mà, cậu ba.
À, tôi ngủ quên đây à.
Dạ.
Tôi về nhà hồi mấy giờ vậy cô Xuân?
Dạ, tôi đâu có biết cậu ba.
Vậy ai mở cửa cho tôi?
À, chắc là dì Hai Vú đó.
À, hình như dì Hai có chìa khóa phòng của tôi. À, mà mấy giờ rồi cô Xuân?
Dạ, giờ này là 7 giờ rồi. Ý, mà đồng hồ của cậu đâu rồi cậu ba?
Đồng hồ của tôi hả? Bác sĩ cấm không cho đeo. Chìa khóa phòng của tôi chắc chị Hai tôi còn giữ hả cô Xuân?
Dạ, cô Hai giữ. Dạ, nhưng mà đâu còn giữ trỏng.
Hả? Ủa? Bọn trộm lấy hết rồi hả?
Dạ, ông đốt hết rồi.
Trời! Vậy ba tôi đốt hết thư từ sách vở?
Dạ, đâu có đốt.
Trời ơi! Cô nói gì kỳ cục vậy? Cái gì mà đốt? Rồi ba hồi không đốt.
À, dạ không. Ông đập bể khung hình của cậu, đốt mùng mền. Chứ còn thư từ sách vở của cậu hả? Thì còn nguyên hà.
Cũng may phước. Chắc là ba tôi ổng đốt một hồi rồi ổng mệt. Ổng nghĩ dễ lao đó. Thôi để chút nữa tôi đem ba cái thư từ sách vở đi chỗ khác. Chứ để trong nhà, rồi bữa nào ổng khỏe, ổng đốt nữa. Nguy lắm.
À, cậu ba, cậu cứ đi hoài. Ông hâm là ông đăng báo từ cậu đó.
Cô đừng có lo. Ba tôi có đăng báo từ tôi, cũng không có ai thèm đọc ba cái tin đó đâu. Rủi mà có ai đọc rồi thì họ cũng quên. Thì tôi vẫn là con của ổng, sợ gì?
Thôi, cậu xin lỗi ông đi. Rồi cậu ở nhà, vậy là ông vui liền hả?
Tôi là cái chân đi mà, ở nhà sao chịu nổi cô Xuân? Ba tôi ghét tôi cũng là cái số thôi. Chứ cô không thấy sao? Số tôi á là phải thi rớt tú tài. Tôi cãi trời á nên thi rớt đến ba keo.
Việc thi cử thì còn nói học tài thi mạng. Chứ cha giận con mà mạng số gì cậu ba? À quên, hôm cậu đi đó, dì hai có đưa cho tôi hai cái áo sơ mi của cậu bị tàn thuốc cháy, cậu nhớ không?
Vậy hả? May quá. Vậy cô đưa cho tôi mặc, hết áo rồi.
Tôi mạng lại rồi, lát nữa tôi đưa cho cậu.
Cảm ơn cô Xuân nha.
Xuân à?
Dạ, cô hai.
Làm gì thì lo đi làm đi.
Dạ.
Ở đó mà nhiều chuyện. Trời đất ơi, ngồi đó mà ngáp à. Buồn ngủ sao không vô phòng ngủ đi. Đi chơi sáng đêm rồi về ngủ gà, ngủ cật ở nhà. Có làm sao được à?
Sáng đêm mà nào?
Thì 4 giờ sáng mới mò đầu về. Chứ không phải sáng đêm à?
Sao chị biết?
Vậy chứ ai mở cửa cho em vô?
Chị mở hả? Vậy mà em tưởng gì hai? À, nếu chị mở thì em đi sáng đêm thiệt.
Em còn nhớ gì? Nói chuyện đằng đó mà nước nồng mùi rượu tới đây à?
Chị nói quá. Chị nói quá. Em là con người chứ bộ cái nồi hèm bể sao mà hôi dữ vậy?
Thôi vô ngủ đi. Đừng có lý sự quá.
Ngủ gì? 7:30 đi lái thiêu mà ngủ gì?
Trời ơi! Còn định đi nữa hả? Đi suốt đêm qua, còn chưa có vừa sao mà bây giờ muốn đi nữa? Hả Tấn?
Biết sao mà vừa chứ không vừa chị. Hôm qua cuộc vui khác, bữa nay cuộc vui kiểu khác. Tội gì mình không hưởng, uổng sao chị?
Xuân à! Xuân!
Dạ, con hai!
Pha cho cậu ba ly cà phê đi.
Dạ!
Chà, nãy giờ mới có câu này nghe lọt lỗ tai.
Tấn à, em đi chơi hoài không nhàm chán sao Tấn?
Cũng nhàm chứ chị, nhưng vẫn khoái hơn là nằm ở nhà để ngủ.
Em lông bông rồi giết bà mang tiếng á.
Dạ, cà phê đây cậu ba.
Cảm ơn nha cô Xuân.
Dạ.
Mà chị hai, tiếng gì? Em đi chơi nhậu nhẹt say sưa rồi về nhà ngủ. Chơi mà không có đập phá ngoài đường ngoài xá, kiếm một người như cậu ba Tấn này á không có ra, chứ tiếng gì mà sợ.
Ở đó mà nói càng nói bướng nữa hả? Tấn à, em có biết em năm nay em 25 tuổi không?
Nè nè chị hai, ai đánh mà chị khai tuổi em ra vậy?
Sợ hả? Biết sợ mà chỉ có thi tú tài mà lại để cho nó rớt 3 lần. Tại sao không có can đảm mà để...
Để thi rớt nữa hả? Người ta thi rớt 1 lần là người ta tự giận chết rồi. Còn em thi rớt tới 3 lần, mà vẫn sống nhăn răng. Nói thiệt với chị nha, mỗi năm bước vô phòng thi, giám khảo nhìn thấy mặt em là họ mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác. Còn em, cứ đưa cái mặt chai đá lì lợm vô. Như vậy là chị thấy em có thừa can đảm rồi. Em nói nhiều chắc chị cho em là lý sự cùng. Nhưng em nói cho chị biết, hiện giờ em rất là tỉnh táo. Rất là tỉnh táo. Chị còn nghe em nói nữa không?
Tỉnh thì nói đi.
Gia đình mình, ba là một thương gia tên tuổi, giàu sang và có thế lực. Còn chị thì thi đâu đậu đó, ai cũng trân trọng gọi chị là cô cử nhân. Và vị hôn phu cũng là một ông cử. Em thấy mắc cỡ quá, phải ráng thi tú tài cho đậu, để quân bình từng người ở trong gia đình. Nhưng mà cố gắng mấy cũng không tránh khỏi số phận. Thi 3 lần, rớt đủ 3 lần. Chán thiệt.
Bởi vậy em tự an ủi mình bằng cách đi uống rượu. Đi chơi suốt đêm suốt sáng à?
Chị nói quá. 5-6 tháng mới có một bữa như tối hôm qua.
Một bữa, rồi sẽ có vài bữa tiếp theo. Rồi sau đó là cả một đời.
Thôi đi chị ơi. Em biết đối với ba chị là con cậy, con nhờ, có hiếu, học giỏi, nên được ba hết lòng thương yêu.
Tấn à, đừng có nói những lời ganh tị đó nghe không? Phải biết nghe lời để sửa đổi. Em đừng để cho ba phải buồn, phải khổ vì em.
À, nãy giờ đã nói chuyện mà quên nhìn chị. Bữa nay chị đâu mà diện đẹp dễ sợ vậy chị hai? Nè, bộ giận sao không chịu trả lời? Đi đâu vậy cô hai?
Đi dự tiệc. Rồi đi cấp được không?
Đi cấp? Đi với anh Hưng phải không?
Rồi sao?
Ngộ thiệt. Ông già thì đi Bình Dương, con trai đi lấy thiêu, còn con gái thì đi cấp. Cái nhà này nếu mà nó có chân, chắc nó cũng đi Đà Lạt hứng gió.
Nè 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 nè, em đừng có kiếm chuyện bắt bẻ nhau. Coi chừng đó. Ba nói 8 giờ sáng nay ba về tới đó.
Đâu có sao. Nói chơi cho vui thôi. Chị đi thì em ở nhà.
Kìa, anh tới hồi nào mà sao em không nghe tiếng xe vậy?
Thì chắc tại em đang cãi lộn với cậu Tấn, cho nên không nghe tiếng chân của anh.
Nói chuyện nghe chơi chứ cãi lộn gì anh.
Nè Tấn à, sao mặt mày bèo nheo giống như thiếu ngủ vậy?
Ngủ nhiều quá ngu chết lợi gì.
Tấn, em nói chuyện với anh Hưng.
Thôi nè nè nè, em đừng có cãi với cậu nữa. Cậu Tấn à, tôi thấy cậu nên khôn một chút đi. Tương lai còn dài lắm. Học lại đi cậu. Tội tình gì sống như một con thiêu thân vậy.
Anh nói vậy là con thiêu thân nó ngu lắm hả? Bây giờ anh muốn tôi khôn á, mà khôn như cỡ con gì? Anh nói tôi nghe coi.
Cậu Tấn bữa nay hơi lý sự ha. Nếu mà cậu khôn được như là một con chuột chẳng hạn, có lẽ cậu sẽ vui sướng nhất đời rồi đó cậu.
Thôi thôi thôi, nếu khôn như con chuột á, thôi để anh khôn đi.
Được rồi, tôi chấp nhận cái khôn của con chuột. Nhưng mà ít ra, cậu đừng bao giờ nhận cái ngu của con thiêu thân chứ.
Nhận chứ sao không nhận anh?
Cậu nhận.
Thà ngu như là con thiêu thân, mà được chết ở trong ánh sáng. Còn hơn khôn như con chuột mà lại chui xuống ống cống mà chết.
Chà, triết lý cao siêu quá ha. Cậu có thể cho tôi biết lối sống hiện nay của cậu như thế nào hay không? Nếu cậu có cái lối sống tầm thường, thì không cho phép những người có cái lối sống đó phát biểu những lời lẽ như vậy, cậu có biết hay không?
Những người đang sống hạnh phúc, họ tưởng chung quanh họ là những người khốn nạn. Họ rủ lòng thương hại một cách vụng về. Nè, anh cưới chị hai tôi, anh là chồng của chị. Còn anh có là anh của tôi hay không? Đó là chuyện khác. Tôi còn phải suy nghĩ lại à. Thôi, anh ở đó nói chuyện với chị hai đi, tôi vô trong.
À, cái thằng hết nói nổi mà. Ba định đăng báo từ nó đó. Mấy tháng nay, mấy khi mà thấy mặt nó ở nhà, thiệt rầu hết sức vậy.
Chắc chắn là ba sẽ bị nó làm phá sản. Thôi đi em.
Vũ ơi! Vũ ơi!
Dạ! 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 Thưa cô hai kêu tôi.
Nè! Ba tôi về có hỏi gì nói tôi đi công chuyện. Chiều tôi mới về. Vì ở nhà nói coi chừng thằng Tấn nghe không?
Coi chừng cậu Tấn. Ủa anh sao vậy cô hai?
Không. Không chừng nó sanh tật. Tôi sợ nó sanh tật nó lấy đổ trong nhà nó đi bán.
Ê, không có vậy đâu cô hai à. Tôi ở nhà này 20 mấy năm rồi. Tôi biết tánh cô hai với cậu ba lắm. Dạ không có vậy đâu.
Vì biết tánh tôi làm sao? Thôi xuống bếp đi. Dạ. Nè nè nè, khoan. Nhớ biểu con Xuân nó coi chừng nhà nghe không?
Dạ, dạ, dạ tôi
đi anh.
Cô hai. Dạ.
Đi, mình đi anh.
Bà vũ của thằng Tấn đó hả? Sao có vẻ bình giật nó quá vậy em?
Anh biết không? Dì hai là vú của em đó. Hồi má còn sống, má nói không có nhờ sữa của dì á, là em chết từ lâu rồi. Anh biết ông chỉ cưng em lắm.
Vậy dì Tư có con cái gì hay không?
Không. Hồi nào tới giờ em không nghe dĩ nói xin về quê thăm gia đình hay là xứ sở gì á. Mà nè anh à.
Hả?
Chắc dĩ ở vậy từ hồi con gái tới giờ đó anh à.
Bà vú còn con gái. Ba con gái làm sao có sữa mình nuôi với em.
Ý. Em quên.
Thấy chưa, thấy chưa. À em à, bữa nay anh qua đây á cũng có chút chuyện muốn bàn với em. Trước khi mình đi chơi á, ngồi xuống đi. Nè nè nè, ngồi xuống. Em à, bác trai có tâm sự với một người bạn, mà người đó là bạn thân của ba anh. Ba của em á, muốn tục quyền đó.
Hả? Ba em? Ủa? Ông muốn làm lại cuộc đời, tại sao không cho tụi em hay kìa?
Nếu như bác trai muốn tục quyền với người đàn bà nào khác, thì anh tin chắc là em đã hay rồi. Nhưng ngặt là ông á, lại muốn tục quyền với một người quen.
Là ai vậy anh? Ở đâu?
Thì dì hai của nhà mình nè.
Hả? Ai nói cho anh nghe chuyện đó?
Thì ba của anh nói chứ ai. Bởi vậy ông có lời khuyên là em nên tranh đấu với bác trai. Tuy là chuyện của hai chúng ta hoàn toàn không tùy thuộc vào quyết định chuyện đó, nhưng mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hôn nhân của hai đứa mình đó.
Cháu mới tới chơi hả?
Dạ, chào bác trai.
Ngồi chơi đi. Bác vô sắp đồ một chút ha.
Dạ dạ, bác tự nhiên. Nè em à, thôi mình đi đi.
Thôi, em không đi đâu. Em phải ở nhà nói chuyện với ba em. Anh hiểu cho em.
Kìa, sao vậy? Sao lại không đi với anh? Thôi được, anh hiểu rồi. Thôi anh về nha. Nếu như bác trai trở ra, em nói lại với bác trai. Để anh chào bác, anh về trước. Thôi anh đi nha em.
Ai đây? Ai đây? Ai trong phòng của tao vậy?
Dạ, con.
Mày không phải là con của tao. Cái đồ mỏi rợ. Đi đi. Đi, đi đi.
Bà. Ủa? Cậu Hưng đâu rồi con?
Dạ thưa ba, ảnh về rồi ba.
Còn mày, ai cho phép mày vô phòng của tao mà ngủ ở trong?
Mùng mền của con ba đốt hết rồi, con ngủ đâu bây giờ?
Ngủ ở ngoài hè, ở đầu đường xó chợ, cái đồ quân ăn cướp. Mấy tháng nay mày ngủ ở đâu? Ngủ ở rạp hát, ngủ ở phòng trà nào? Thì tới đó mà ngủ đi. Nhà tao không có chứa cái thứ quan đàn chi địa như mày.
Trong phòng của em còn cái Ivan đó, sao em vô đó mà ngủ?
Cô Xuân có nói chị giữ chìa khóa phòng em, sẵn cô đang quét dọn phòng của ba, cho nên em...
Hãy con Xuân nó ở đâu á, là có em ở đó à. Ráng giữ nghe em.
Nè nè nè, chị nói gì kỳ vậy?
Mày đi đâu thì đi luôn đi. Lết đầu về nhà muốn làm nhục tao hả? Còn Xuân nó là người ăn kẻ ở, thứ đó ngoài đường á, không có thiếu gì.
Ba, con đâu có làm gì đâu. Ba rầy quan cho con. Ba có rầy á, ba làm ơn rầy nhỏ nhỏ chút.
Nhỏ hả? Tao gắn cái máy là lớn lên cho mọi người nghe. Nói nhỏ hả? Biết xấu mà còn làm xấu tao.
Ba, con có làm xấu gì đâu. Con đi vắng, nhưng ba có thấy báo nào đăng tên tuổi, hình ảnh con theo bọn du thử du thực đâu.
Tại vì mày chưa bị cảnh sát còng đầu, cho nên tao chưa có hân hạnh thấy. Chừng nào tao đăng báo từ mày rồi á, tao mới hết phập phòng. Má mày mất sớm để lại cho tao một cục nợ, nó đè nặng lên tuổi già của tao. Bữa nay là ngày cuối cùng, mày phải ra khỏi cái nhà này. Nếu không đi á, tao đập gãy giò. Đừng có trách tao, có nghe chưa, cái thằng ốm hoang.
Dạ nghe.
Nghe mà có rõ hay không?
Dạ rõ.
Rõ là rõ cỡ sao? Cỡ nào?
Ba biểu con đi thì con đi luôn, không có về nữa. Nếu về, ba đập gãy chân ông Điếu. Ý lộn, gãy ông Quyển.
Nghe rõ sao chưa đi? Còn đứng đó.
Con còn muốn hỏi thêm vài câu cho rõ hơn.
Không có rõ hơn gì nữa hết á. Tao nói đầy đủ lắm rồi.
Đó là nếu con còn sống, nhưng rủi con có chết, ba có chịu nhận cái thi hài mà ba đã tạo ra nó hay không?
Chết rồi thì chôn. Tao không có bỏ thúi đâu mà sợ. Nhưng mà tao mong cái người chôn mày không phải là tao. Nghe rõ chưa? Cái đồ bất hiếu.
Chị nghe ba nói chưa chị hai?
Em đi hoài mà em nghe ít. Còn chị ở nhà, trời ơi, chị còn nghe nhiều hơn em nữa kìa.
Nghe nhiều, mà nghe những lời êm dịu thì sung sướng lắm. Còn nghe ít, mà toàn là chửi mắng. Thì thôi, em nhường cho chị nghe đi.
Còn ở đó mà ăn nói trả treo nữa hả? Mày có trách á, thì mày trách tao nè. Mày không có được quyền trách ba. Nhưng mà nói cho đúng ra, mày không có quyền gì mà trách tao hết á. Tại mày hư hỏng, thì phải chịu thôi chứ.
Đúng rồi. Nếu có trách chị thì... À phải. Đâu có ăn nhậu gì.
Ăn nhậu chứ. Cũng đỡ bực bội cái tâm hồn mục nát của mày.
Nói nữa đi chị. Còn những câu nào nặng nề hơn, ác độc hơn, chị cứ nói đi. Để khi em bước ra khỏi cái căn nhà này, em không còn lưu luyến cái gì hết. Nhưng mà em hứa với chị, ngày chị chính thức lấy chồng, em sẽ trở về để nói ra những chuyện mà em không tiện nói ra hôm nay.
Hết triết lý rồi, thêm những câu úp mở nữa à? Làm như là... Làm như là mày có điều gì bí mật lắm phải không?
Buồn thì nói chơi, chứ có gì bí mật đâu chị hai.
Buồn mà diện quá ha.
Phải diện cho bảnh chứ. Không lẽ ba đăng báo từ con là bắt buộc mọi người phải nhìn nhận tình trạng sanh quan của đứa trẻ này sao? Mặc dù ba từ em, nhưng mọi người vẫn còn coi em là con của ba. Thì ra đường em phải đứng đắn chứ.
Đứng đắn mà sai ly bì.
Sai chưa chắc là không đứng đắn. Mà những người không đứng đắn chưa chắc gì họ biết sai một lần nào à.
Ý, con cá gì ai bỏ ngoài này nè?
Cá gì vậy?
Dạ không biết cô hai. Mà nó bị kiến cắn hết nữa rồi.
Trời ơi, hốt đem quăng đi.
Dạ.
Ngưỡng quá.
Nè. Con cá bạc má em mua cho ba ăn đó.
Hả? Cái gì? Cái gì con cá bạc má?
Chị hai không biết. Chứ con cá bạc má nó có sự tích ly kỳ lắm đó. Chị hai không nghe người ta nói hả? Dài mang khăn gói theo chồng, má kêu mặt má, theo chồng cứ theo. Sự tích nó nói cái cô này, cổ ăn ở bạc bẽo với má cổ, nên khi chết á, thành con cá. Người ta mới đặt là con cá bạc má đó. Thôi bỏ con cá này đi. Mà chị hai à, em nghi trong nhà này còn có một con cá bạc má nữa đó.
Hiếu thảo quá ha. Ba thích ăn cá, đi mua cho được con cá, rồi về quăng cho kiến ăn.
Em về lúc nào em còn không nhớ, làm sao em nhớ được con cá. Mà em nói thiệt, kiến ăn hay người ăn thì con cá nó cũng chết rồi. Chị có nói nhiều đi nữa, thì chị cũng không thay đổi được dòng máu trong người của em mà chị.
Mày nói cái gì vậy Tấn?
Em nói, em vẫn là con của ba.
Cái gì? Hả? Tao nói mày không phải là con của tao. Đi đi, cái thằng trời đánh.
Dạ, ba đi đánh con.
Đi. Đồ mất dít. Chết phất cho rồi đi. Để ồn ào trong cái nhà này á. Trời ơi, ba mệt cái lỗ tai quá.
Quý thính giả vừa thưởng thức phần 1 của vở Bi Trường Kịch Tấm Lòng Của Biển của hai soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng và kính mời quý vị theo dõi phần 2 của vở kịch Tấm Lòng Cửa Biển vào tuần tới.